Thì giờ đây chúng ta biết rõ, nhận định lại đạo Phật là một con đường có rất nhiều cấp bậc, nhưng mà căn bản cái chỗ là nương tựa Tam Bảo và học về tất cả những cái ý nghĩa của thiện ác nhân quả. Để mà đi cho đến cái cứu cánh Bồ Đề hay kêu là Niết Bàn giải thoát. Thì thực ra thì cái này ở trong Phật Pháp, các tổ sư, các bậc cao tăng đôi khi cũng có đề cập, có nói rõ. Mà thường nói dùng cái chữ gọi là thừa. Thì mình nghe như là Đại Thừa, Tiểu Thừa, Bồ Tát Thừa, Thanh Văn Thừa, vậy. Chữ thừa không có nghĩa là thừa dư, mà thừa đây là chỉ cho một cái cỗ xe, là một cái phương tiện, nói cho một cái phương tiện như ngày nay. Mình muốn đi đâu, mình có xe, thì mình dễ đi. Xe là một cái phương tiện để cho mình dễ đạt được cái chỗ mình muốn tới. Nên cái chữ Hán nó gọi là thừa. Thì Thái Hư Đại Sư, một bậc đại sư rất là khả kính ở bên Trung Hoa, Trung Quốc, trong cái khoảng cái thế kỷ đầu thế kỷ 20, thì ngài ta con xác định rằng là đạo Phật chia ra không phải là chỉ có ba thừa, là thì tiểu thừa, trung thừa và đại thừa, mà đúng ra đạo Phật đó là năm thừa. Đó. Thì như vậy nó mới đúng là đạo Phật. Tại sao mà có nhiều người mình có thể nói là mình chỉ nghĩ một thừa nào đó rồi mình loại những cái kia đi, thì mình không chú ý nữa, nó không đúng. Thì giờ năm thừa là như thế nào? Thì năm thừa là cái đầu tiên, cái căn bản nhất là nhân thiên thừa. Nhân là người, thiên là trời. Tức là cái cỗ xe của người trời. Rồi cái thứ hai là thanh văn thừa. Là thanh văn là các bậc đệ tử của Đức Phật. Rồi mình sẽ nghe từ đó là. Rồi đến cái thứ ba là độc giác thừa hay là duyên giác thừa. Rồi cái thứ tư là Bồ Tát thừa. Rồi thứ năm là Phật thừa. Thành ra có năm cái cỗ xe ở trên con đường đạo. Năm cỗ xe đó chuyên chở cái người con Phật đi đến cái chỗ kết quả của mình muốn. Thì thứ nhất đó là nhân thiên thừa, có nghĩa là cái cỗ xe đưa mình, nếu mà mình lên cái xe đó sẽ đưa mình tới đâu, thì đưa mình tới cái chỗ nhân thiên. Tức có nghĩa là ở trong cái đời sống này của mình, mình gặp Đức Phật, mình gặp Phật Pháp, Đức Phật đưa ra cho mình năm cái cỗ xe đó. Nếu mình lên cái cỗ xe nhân thiên thừa thì cái đời sau của mình á, mình sẽ sinh vào cái cõi người, cõi trời. Chứ không bao giờ mà mình bị sinh vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Đó. Thành ra đưa cho mình cỗ xe đó thì mình sẽ, tức là nói cái ý là đi đến kết quả là đời sau á. Đời sau mình sẽ đi đến cái chỗ nhân thiên. Chứ mình không bị sinh vào tam ác đạo. Thì đó là cái cỗ xe đó đưa như vậy. Nếu mà mình lên cái cỗ xe của Thanh Văn thì mình sẽ đi đến đâu? Thì mình sẽ đi đến cái chỗ Niết Bàn giải thoát. Nếu mình lên cỗ xe của Độc Giác cũng đi đến chỗ Niết Bàn giải thoát. Đó. Nếu mình lên cái cỗ xe thứ tư là của Bồ Tát thì là không phải chỉ giải thoát cho mình, không phải chỉ tìm cái lợi ích cho cá nhân mình, mà muốn an lạc và cứu độ tất cả chúng sinh. Thì cái đó là cỗ xe tức là cái thừa, Bồ Tát thừa. Và khi cuối cùng mà mình đi cái mức độ viên mãn đó là Phật thừa. Phật thừa là độ mình, độ người đều viên mãn. Đó. Cho nên đó kêu là Phật thừa. Thì như vậy là mình là một cái người Phật tử, người con Phật đó, khi mà mình gặp Phật, mình quy y Tam Bảo một cái thì là trừ có Phật thừa thì vì là Phật rồi, cho nên có thể nói rằng là không có quy y Phật Pháp Tăng nữa. Còn lại là bốn thừa kia đó, là khi mà mình gặp, mình muốn theo Phật, mình muốn làm con Phật, muốn theo Phật đó, thì đều là cái bước đầu tiên là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Tức là mình bước vào cái xe đó bằng cái bước quy y Tam Bảo. Bây giờ cái xe là nghĩa là như thế nào? Xe là cái một cái nó chuyên chở mình đi. Một cái phương tiện rất tốt cho mình. Đó, cái xe nó chở mình đi như vậy. Thì cái xe nào á, tuy rằng là nó có bốn cái xe khác nhau, nếu mình không kể cái Phật thừa ra, nó có bốn cái xe khác nhau, và có thể nói rằng là nó sẽ đến bốn cái chỗ khác nhau, nhưng mà thực ra đi cùng một con đường, chứ không phải là đi bốn cái đường khác nhau, nó đi cùng một con đường. Thì đi cùng một cái con đường như vậy, con đường đó chính là con đường thiện, đó là cái con đường của năm giới, của thập thiện, là 10 điều thiện và 5 cái giới không làm ác ở trong của Đức Phật đưa ra. Đó là cái một con đường như vậy mà đi. Tức là dù là mình đi theo cái cỗ xe nhân thiên hay là thanh văn duyên giác hay là Bồ Tát, mình cũng phải theo 5 cái giới đó, cũng phải thực hành 10 cái điều thiện. Chứ không phải là mình đi nhân thiên thừa thì mình thực hành cái đó mà còn thanh văn thì không cần. Nó không phải như vậy, là đều phải đi trên một cái con đường giống nhau. Cho nên thực sự ra nếu mà mình nhìn theo cái ý nghĩa thiện đó, thì đạo Phật là cái đạo làm thiện. Đơn giản nó vậy. Nhưng mà cái làm thiện của đạo Phật nó khác với thế gian rất nhiều. Mình nghe rồi mình sẽ thấy. Nhưng mà giờ sẵn mình cũng nói luôn tại sao mà mình phải nghe để mình biết cái khác nhau. Bởi vì nếu mà mình không nhận rõ ra cái sự khác biệt đó thì nó có rất nhiều cái hiểu lầm. Khi mà mình đến với Tam Bảo, mình hiểu rất lầm nhiều cái lắm. Như là mà sáng chiều nay đấy thì mình nghe đôi khi người ta cứ hiểu lầm đâu tu là phải khổ á. Hiểu lầm cái đó lầm lớn lắm. Cho nên nếu mình biết rõ thì mình sẽ thấy nó minh bạch. Mình không bị lầm lẫn như vậy. Lầm lẫn đôi khi mình có những cái phát sinh ra những cái nghiệp. Đôi khi nó là bài bác, hủy báng. Thì mình cứ biết đại khái cũng như là cái trường hợp ở trong Kinh Pháp Hoa mà nói về Thường Bất Khinh Bồ Tát á. Thường Bất Khinh Bồ Tát thực hành một cái hạnh. Cái hạnh đó là tuy rằng nó lúc đó Ngài còn là Bồ Tát thì nó thuộc về Bồ Tát Thừa, nhưng mà nó thực sự là một cái Phật Thừa. Tức là Bồ Tát nó quán sát tất cả chúng sinh đều có Phật tính hết. Cho nên Bồ Tát đó nó thay đổi tất cả những cái nhìn biết của mình như xưa nay. Bồ Tát nó thực hành cái thấy đó bằng cách là mới có cái không có coi thường ai hết, gọi là không bất khinh. Khinh là coi thường á. Mà luôn luôn như vậy cho nên kêu là thường bất khinh. Không coi thường bất cứ người nào mà tôn trọng, cung kính. Nhưng mà có một số người vì không rõ, vì không hiểu rõ cái chỗ đó của Phật Pháp. Mà những vị đó cũng là những cái vị ở trong đạo nhưng mà không thấy rõ. Cho nên cười chê cho là cái người làm tầm bậy tầm bạ. Thấy ai cũng tôn trọng, kính lễ này nọ gì đó. Rồi nói là tất cả thành Phật. cho nên đảnh lễ này nọ gì đó là không có nghe. Cho nên mấy người đó cười chê cho nên nó bị đọa lạc. Vì vậy đôi khi mình mà không biết rõ đó thì mình bị phạm vào những cái cười chê đó. Thực ra mình không đúng mà mình cứ nghĩ mình đúng nữa. Cho nên nó có rất nhiều cái chướng ngại trong mình. Nó thành những cái nghiệp, đôi khi nó nặng. Vì vậy nên mình phải nghe cho nó rõ. Thì trở lại mình biết rằng là những cái cỗ xe như vậy á, nó chuyên chở mình đi cùng một cái con đường là con đường hành thiện. Và tại sao mà nó lại cùng một con đường mà có nhiều cái chỗ đến khác nhau? Thì mình nghe hai buổi rồi mình biết rồi đó. Bởi vì cái muốn của mình, đôi khi một người bảo tôi muốn đi chơi, mình ở đây và tôi muốn xuống Oslo tôi chơi thôi, thì mình đến Oslo thôi, cái xe nó đưa mình đến Oslo thôi. Còn người nó bảo tôi muốn đến mà Bergen, thì cái xe đưa mình đến Bergen. Mình bảo tôi muốn qua Đức tôi chơi, tôi muốn qua Pháp tôi chơi, thì cái xe nó đưa đi xa nữa. Thành ra theo cái ý của mình đi. Mà đi thì luôn luôn đi trên con đường gọi là con đường đúng. Con đường đúng đó là con đường thiện. Cho nên vì thế đó là dù là nhân thiên, dù là thanh văn duyên giác thì chăng nữa, thì cũng cùng một con đường, là con đường thiện. Bây giờ mình mới nghe cỗ xe là cái gì đây? Thì cỗ xe chính là cái pháp của Phật. Mình ở trong đời này Phật bắt đầu dạy cho mình. Ví dụ khi mình đến mình quy y Tam Bảo, mình quy y Tam Bảo rồi thì để làm gì đây? Thì quy y Tam Bảo tức là mình sẽ vào nghe theo, nương về, quay trở về, nương vào Tam Bảo. Chữ quy y đúng cái nghĩa của quy y từ cái tiếng Phạn đó, nó có nghĩa là mình đi, nó giống cái hệt cái chữ tị nạn đấy đó. Mình có một cái nạn, mình có một cái nguy hiểm, mình tránh cái nạn đó đi. Mình phải tìm đến một cái chỗ bảo đảm cho mình tránh được cái nạn đó. Thì cái nghĩa đó đó nó gọi là quy y. Cho nên cái chữ của tiếng Phạn nó là Saranang, tức là mình đi đến Đức Phật để Đức Phật là cái chỗ nương tựa tị nạn cho mình. Mình đi đến Pháp là để Pháp trở thành cái chỗ cho mình tị nạn. Mình đi đến Tăng, Tăng là cái chỗ cho mình tị nạn. Mà tị cái nạn gì đây? Tị cái nạn thực ra là nạn sinh lão bệnh tử. Cái nạn khổ đau. Thì cái khổ đau này ở trong Phật Pháp, ở trong Đạo Pháp, ở đây là mình bắt đầu nghe về Phật Pháp một chút. Trong Đạo Pháp mới chia, mới nhận định nó theo bốn phương diện. Bốn cái nạn kêu là bốn ma. Bởi vì cái gì mà nó làm cho mình sợ hãi, nó làm cho mình khổ sở, nó làm cho mình lo âu á, thì cái đó nó được kêu là ma. Cái chữ ma nó có nghĩa là như vậy. Nó còn cái chữ ma mà mình dùng ngoài đời á, là hồn ma nhát mình sợ chạy vậy. Còn ma nó có nghĩa là cái gì làm cho mình rất là mệt mỏi. Cho nên á, nó có bốn ma. Nên khi mà mình quy Tam Bảo có nghĩa là mình đi tị nạn bốn ma. Mà bốn ma nó ở đâu? Nó ở ngay trong cái cuộc sống của mình, ngay trong cái đời của mình, ngay nơi cái thân của mình, ngay nơi cái tâm của mình, ngay nơi cái liên hệ của mình với mọi người. Nó có bốn cái ma đó. Thì bốn cái ma đó đó, nó luôn luôn nó làm mình phiền não, nó làm mình rất mệt mỏi. Cho nên mình mới tránh nó đi bằng cách là mình quy y về Tam Bảo. Bốn cái ma đó nó gọi chung là chữ tà, nó không có chân chính. Phật Pháp, Đạo Pháp và Tam Bảo nó là chính, cái kia nó tà. Tà có nghĩa là nó nghiêng như vậy. Cho nên là mình từ bốn cái ma đó là mình từ cái chỗ tà đó đó. Mình khi mình quy y về Tam Bảo á, tức là mình kéo, mình làm cho cái tà đó nó ngay lại. Cho nên cái quy y nó kêu là phiên tà. Mà quy y có ba chỗ quy y cho nên kêu là tam quy. Thì cái đó nó gọi là phiên tà tam quy. Cái tam quy đó nó chưa có thọ giới, chưa có năm giới, chưa có gì hết. Tam quy đơn thuần thôi. Đấy. Thì tam quy như vậy là để trị nạn bốn cái ma và để làm cho mình ấy, có một cái đời sống chính, chân chính, ngay thẳng. Nó không có lệch lạc. Đấy. Thì như vậy nó gọi là phiên. Phiên là lật ngược lại. À, lật ngược cái tà lại. À, bằng cách quy y. Cho nên kêu là phiên tà tam quy. Thì như vậy mình biết rằng là tam quy, có tam quy, rồi có cái thọ năm giới cũng tam quy. Mỗi lần mình thọ giới là mình đều phải quy y tam bảo hết. À, cho nên có tam quy. Thì cái tam quy đầu tiên của tất cả mọi người là cái tam quy mà chưa có thực hành tránh những điều ác, làm những điều thiện, chưa có cái đó. Thì cái tam quy đó kêu là phiên tà tam quy. Thì bốn cái ma đó nó là một cái, những cái có ý nghĩa rất là kỹ thuật, đôi khi nó khó cho mình hiểu nữa. Nhưng mà có cái nó dễ hiểu, mà cái dễ hiểu, những cái dễ hiểu nó là cái trong đó nó có phiền não ma, nó có tử ma, đó là hai cái mình dễ hiểu. Thành ra ma bây giờ đây nó không phải là một cái hồn ma hiện lên này nọ, có mắt mũi gì cái lè cái lưỡi ra chẳng hạn vậy ấy. Rồi nó không phải là như vậy, nhưng mà cái sự chết đó, ở đời sống này đó, cái sự chết đó, nó làm cho con người mình rất là sợ hãi và bất an. Mình sống, mình đi đâu, mình động chạm gì mình cũng sợ chết. Bây giờ tự nhiên cái đất nó rung chuyển ở đây, cái là mọi người mình cũng hoảng hồn rồi. Tại sao mình hoảng hồn? Mà tôi sợ chết. Nếu không sợ chết đâu có hoảng hồn. Cho nên nó sợ chết, thành ra luôn luôn nó nằm ở trong cái thân mình, nó nằm ở trong cái tâm mình, cái sự sợ hãi đó. Nó có mặt ở trong mình. Cho nên mình biết rằng là đó là một cái kêu là tử ma, tử là chết. Cái chết đó nó hăm dọa mình luôn luôn, nó hăm dọa suốt cái cuộc đời sống của mình. Mà mình tránh né được nó cho đến cái phút cuối cùng thì mình cũng phải chết một cách tự nhiên, theo cái định luật, nghĩa là gọi là luân hồi của mình. Thì lúc đó mình đã né nó được suốt cuộc đời. Sinh ra đời là một đứa bé như vậy này, mà lỡ tay rớt xuống một cái, người mẹ lỡ tay rớt xuống mình có thể chết. Đôi khi có nhiều nhà đi nuôi chó, nhất là ở bên này nuôi chó lớn, nó ăn luôn cái đứa nhỏ. Chẳng hạn như vậy là những cái tin đó trên báo chí đăng vậy đó. Thì biết rằng là mình tránh được những cái nguy hiểm từ lúc nhỏ, mình lớn lên. Lớn lên thì đi đâu, ra đường, đi bao nhiêu năm trời mà không có bị cái xe nào nó đụng hết. Mình cũng phải biết là mình tránh được cái chết như thế nào. Rồi bao nhiêu chuyện, nhiều khi thanh niên là hay chơi ngu nữa. Nhiều khi leo lên núi cao, đứng nơi núi nhảy. Đó. Nên cách đây năm ngoái năm trước thì có chuyện ở bên Mỹ, hai đứa bổ bịch nhau, nó đi chơi với bạn lên núi, đứng trên núi cãi lộn nhau, con nhỏ tức có sồn cái thằng bổ rớt xuống núi chết luôn. Mình thấy là nó có nhiều cái mà mình đều thoát hết. Thoát rồi, nhiều khi cái bệnh nó nằm bên trong mình, rồi cũng mổ ra, mình cũng thoát chết. Cuối cùng mình cũng chết. Mà thoát bao nhiêu cảnh như vậy rồi, nó mừng, cuối cùng chết, vẫn khóc như thường. Chứ cuối cùng cái mình chết cái rồi, mình đâu cười mà mọi người cũng đâu có cười. Nếu mình cười, hỏi tại sao cười, mình bảo chứ cười tại vì đáng lẽ chết từ hồi nhỏ rồi, nhưng mà đều tránh được hết. Mỗi một năm, mỗi một ngày, mỗi một giờ nó đều có thể có cái chết hết. Mà tránh được hết trơn vậy thì giờ chết đi là cũng an tâm mà chết chứ, đâu có gì buồn. Đấy. Mình đâu nói vậy đâu. Đấy, chết một cái là mình sợ, mình buồn, mình tủi, mình thành ra nó kêu là tử ma. Cái ma đó. Cho nên mình quy y tam bảo là để làm sao mà mình tránh được cái tử đó. Tức là đi về cái chỗ mà vĩnh cửu, vĩnh viễn. Cái thứ hai mình dễ hiểu, con ma thứ hai dễ hiểu là phiền não. Phiền não thì nghe cái chữ phiền não nó dễ hiểu, nhưng mà học nó thì mình cũng thấy nó nằm ở trong mình. Cái chỗ này là cái chỗ rất là khó ở trong đạo Phật. Nó khó cho cái người ta tu tập nữa. Cái phiền não đó trong đạo Phật thường nói nó là tham sân si. Nó có ba cái gốc của nó là tham sân si như vậy. Cái luôn luôn nó động cái tâm mình và luôn luôn nó làm cho mình không có an. Mình không có an. Đó. Mình tham một cái gì lên đó là mình không có an được. Nó cứ muốn phải có, nó cứ muốn phải có, nó cứ muốn như vậy. Đó. Mình biết là nó như vậy. Rồi mình sân lên, mình tức giận gì đó, nó cũng không có để cho mình an. Nó cứ tức quá ngủ không được nữa. Nói vậy đó. Đó. Nó cứ động. Mà đôi khi ấy, mình biết rằng là cái tham, cái sân của mình ấy, nó vào trong đời sống của mình. Nó nằm ở trong tâm của mình, nó vào trong cuộc đời mình với những cái người liên hệ, những cái vật liên hệ xung quanh ấy. Cho nên từ cái nhỏ nhỏ thôi là nhiều khi cũng tức nữa. Chẳng hạn như vậy, cái đồng hồ để đây, mình ngồi mới dễ thấy. Tự nhiên cái người kia nó cứ để tuốt chỗ này, mỗi lần mình muốn ngó, mình phải quay lại vậy. Thế mình cũng đâm bực rồi. Đâm bực. Đó. Đôi khi là ông chư phụ cũng bực quá, mà cái nói thị giả sao mà ngu vậy. Cái thị giả ông bảo chứ con để đây để cho thầy đỡ ngó giờ chi hết. Thầy cứ tự nhiên thầy già nó bao giờ mệt thầy nghỉ thôi. Chứ thầy ngó thì thầy cũng bị stress. Đó, rồi nói qua nói lại mình cũng bực. Mà stress kệ tôi. Để đâu tôi dễ thấy thôi. Đó. Thì mình thấy là nó cứ như vậy. Là cái động ở trong tâm mình lúc nào cũng có. Đụng chuyện nào cũng có, đụng nào. Rồi nó, mình biết là nó cứ lại gọi là riết cái nó quen quen nhau. Thí dụ như bà mẹ có đứa con nào mà cứ nói là nó cãi, nói riết cái nó cũng quen. Cứ chưa kịp nói nó đã cãi rồi. Thành ra mình thấy vậy, rồi mình cũng sân, nó cũng sân. Đó, rồi thì biết là cái tham á, thì nó còn đưa đến những cái như là nhiều khi mình tiếc, mình tiếc rẻ, rồi mình đâm mình sân. Đó, mình đâm mình sân như vậy á. Tại vì thí dụ như thằng em nó có cái gì, thằng em nó có sâu chuỗi. Đó, thằng anh nó thấy sâu chuỗi đẹp nhưng mà nó nghĩ thôi để thằng em nó xài, không có cần lấy gì. Cái thằng em nó có một bạn khác, cái thằng em nó thấy thằng bạn nó thích, cái thằng em nó cho. Em nó cho, cái thằng anh nó nghe vậy cái nó nổi giận. Nó bảo tại sao tao anh mày không cho mày đi cho nó. Tao không có muốn lấy, tao để cho mày xài, mày không xài mày đi cho nó. Từ cái tham đôi khi nó ra cái sân nữa. Thấy không? Cho nên những cái đó của mình luôn luôn nó có mặt. Nó có mặt nhiều khi ngủ rồi ấy, nó cũng tạo ra cái giấc mơ ấy, nó cho nó chơi. Đó. Đầu óc của mình nó chơi game nhiều lắm. Nên vì vậy cái tham sân như vậy nó động. Đôi khi có nhiều cái đó mình muốn nguôi xuống, mình muốn thôi, xả, bỏ, không có được. Nó cứ động, nó cứ bắt mình phải giận, phải tức, phải tiếc, phải đủ thứ hết đó. Nó vậy đó. Rồi, có cái si nữa, là cái gì ấy? Cái si này thì lúc nào nó cũng có mặt hết. Đó chính là cái mình chưa có giác ngộ. Cho nên luôn luôn cái hành động của mình ấy là nó có phiền não ở trong đó. Nó có phiền não ở trong đó. Mình làm cái gì rồi ra nó cũng có phiền não hết. Mình làm điều tốt nó cũng có phiền não nữa. Mình bảo tôi không có bao giờ mà muốn thấy mặt cái thằng đó nữa. Đó, mình cái người khác hỏi, ủa tại sao mà anh ghét nó vậy? Mình bảo chứ bởi vì là tôi giúp nó bao nhiêu lần đó mà nó không có biết nhớ ân cái gì hết. Tức là mình vì điều tốt đó, mà rồi mình cũng thành ra phiền não. Đáng lẽ là đời mình không có ghét ai hết. Tự nhiên mình làm tốt cho người đó, cái thằng đó nó xấu một cái là tự nhiên mình ghét thằng đó vô cùng. Tự nhiên cái mình thành có cái ghét ở trong mình. Cho nên thực sự ra bởi vì mình vô minh. Mình không có biết rõ phải làm như thế nào, hành động như thế nào thì nó để cho mình có những cái mà thực sự có lợi. Có lợi cho mình, lợi cho người. Mình không nhìn ra được cái đó. Cho nên nó là vô minh. Thì cái đã vô minh ở đó là bao giờ đến thành cái kết quả là Phật đó, cái vô minh đó nó mới hết. Cho nên mình biết rằng là thực sự ra tu cao đến mấy nữa, tức là vẫn còn cái vô minh. Nên vì vậy mình phải quy y Tam Bảo để mình đương tựa tiếp, tựa đương cái lực Phật, nương cái lực của Pháp học hỏi á, để tu tiếp nữa. Cho nên cái vô minh là cái si đó, nó là cái gốc rất sâu. Nó là cái mà ra tất cả những cái phiền não của mình. Thì đôi khi đối với lại cái con đường Phật thừa đó, thì do vì mình có Phật tính, mình vốn là Phật, mà vì vô minh á, cho nên mình không bao giờ mình chấp nhận mình là Phật hết. Đó cũng là do vô minh. Mà vì vậy á, cho nên làm sao mà mình không có khổ được. Chỉ có đến cái mức độ của Phật nó mới diệt hết cái khổ được thôi. Nên vì vậy nó cũng là do vô minh mà ra. Nhưng mà Đức Phật sẽ dẫn mình đi từ từ, dẫn mình đi từng bước. Cái đạo Phật đó, nó như vậy. Cho nên cái quy đó, đó là cái phiền não ma. Cái phiền não đó nó quấy rầy mình từng phút từng giây đối với mọi người. Đối với cả việc thiện mình làm nó cũng có phiền não ở trong đó, chứ đừng nói là việc ác. Cho nên nó quấy rầy ghê lắm, nó kêu là phiền não ma. Mình quy y về Phật Pháp Tăng đó, để đối trị nó đó. Đó là hai cái ma. Cái ma thứ ba rất dễ hiểu nhưng mà mình phải nghe. Đó là thiên ma, đó là ma trời. Thiên là trời. Trời mà kêu là ma. Mình nói sao lạ vậy. Thiên ma là ai? Thiên ma là người nào? Mình biết là cái lúc mà trước khi mà Đức Phật Thích Ca thành đạo, ma đến phá Đức Phật. Ma đó là thiên ma, là ma cõi trời. Đấy không? Ma cõi trời. Chứ mình nghe là ma đến phá Đức Phật là mình tưởng mấy ma mà ở trong nhà mình hả? Mấy ma thường ngày nhát mình chạy vòng 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 quanh nhà sao? Mình tưởng mấy ma đó hả? Ma đó mà gặp mấy ông pháp sư, mấy ông chị ma đó, ma đó còn sợ nữa. Huống gì nói Đức Phật. Không ai mà có thể quấy rầy nổi Đức Phật trừ thiên ma. Cho nên ma đó ở cõi trời. Mà tại sao ở cõi trời mà lại kêu là ma? Bởi vì cái vua cõi trời này gọi là Ba Tuần. Có tên là Ba Tuần. Thì Ba Tuần này nó không có muốn cho ai thành Phật hết. Cho nên mới bị kêu là ma. Ba Tuần chướng ngại tất cả những cái người đi trên con đường đạo. Cho nên bị gọi là ma là ở chỗ đó. Mà tại sao ấy lại không muốn? Mình thấy lạ lùng lắm. Đấy, vì cõi trời này thứ nhất là anh cũng kiêu mạn. Không có muốn ai hơn mình. Cái điều thứ hai á, là cái ma này là một cái ma nó hưởng sướng vô cùng. Cho nên cái tâm mà hưởng thụ ở trong mình á, là nó đều có liên hệ với thiên ma hết á. Mình phải biết như vậy. Đó. Thiên ma này nó hưởng vô cùng. Nó chỉ hưởng thôi. Mà nếu bây giờ á, tất cả chúng sinh á, ai người ta cũng thích hưởng hết. Ai cũng thích sướng hết mà. Ai cũng muốn hưởng hết. Cho nên thiên ma, tất cả chúng sinh đều nằm ở trong cái bàn tay của thiên ma hết. Và không ai có thể kéo chúng sinh ra khỏi cái lưới của ma, tức là bàn tay của ma. Mình biết rằng là cõi trời trong đạo Phật nói theo cái tu tập, cái công đức thiện đó, thì cái cõi trời nó có 6 cõi trời. 6 cõi trời, cõi dục. Thì thiên ma là cõi trời thứ 6. 5 cái cõi trời ở dưới á, mình biết là cõi trời thứ nhất là tứ thiên vương, cõi trời thứ hai là đao lợi, cõi trời thứ ba là diễm ma hay dạ ma, cõi trời thứ tư là đầu xuất, cõi trời thứ tư là hiện giờ Phật tương lai á, Phật Di Lặc ở đó. Mà trước khi Phật Thích Ca tái sinh xuống thế gian này để thành Phật á, là cũng ở cõi trời thứ tư. Đó, cõi trời thứ năm là cõi trời lạc biến hóa. Cõi trời thứ sáu là tha hóa tự tại, là ma vương ở cái cõi trời thứ sáu đó. Nên giờ mình nghe để biết về ma vương, mà mình cũng đừng có nghĩ là ma vương ở xa nghe. Đó. Theo đạo Phật là ở trong mình là có ma tính hết á. Mình có Phật tính nhưng mà có ma tính nữa. Đôi khi mình cũng là quân đội của ma á. Mà ma này ma trời á, mình thích hưởng thụ. Mình thích đẹp, thích hưởng, thích đủ hết á. Cho nên là thiên ma là ở tuốt trên đó, cho nên thiên ma mới có cái năng lực đến phá của Đức Phật, đến quấy Đức Phật. Đó. Chứ còn không ai có năng lực ở đâu. Đó. Thì thiên ma đó, đó là cũng là người làm thiện. Bây giờ mình mới biết cái thiện của thế gian và cái thiện của đạo nữa. Thiên ma là cái người làm thiện. Thì cái lúc mà Đức Phật phá ma đó, thì đây làm cái tượng Phật là ấn tam muội, còn thường thường làm cái ấn xúc địa. À, tức là bàn tay của Đức Phật đó, để trên cái đầu gối phải chống xuống dưới đất như vậy. Thì đó đó là nói cho cái lúc Đức Phật phá ma. Ma vương đến quấy rầy Đức Phật. Ma vương lúc đầu dụ. Dụ cho ba cái cô con gái rất là đẹp. À, là thiên nữ mà, rất là đẹp. À, tượng trưng ba cô đó là tham sân với si. Đến dụ Đức Phật. À, bảo là Đức Phật tu như vậy là đủ rồi. Đừng có tu nữa để thành gì hết á, khó lắm. Bây giờ Đức Phật có thể muốn trở thành là vua cõi trời là cũng được nữa. Khỏi tu nữa. À, Đức Phật mê quở cho. À, cho nên ba nữ đó rút lui. Rồi thiên ma không còn cách gì khác. Ma vương mới dùng vũ lực tấn công Đức Phật. Hiện ra tất cả những cái quân ma mà nó nhìn nó ghê gớm kinh khủng. Với những cái âm thanh rất là rùng rợn. Với những cái sắc tướng kinh rợn người đó. À, tấn công Đức Phật. Nhưng mà rốt cuộc thất bại. Tấn công là để cho Đức Phật động tâm. À, thì Đức Phật sẽ ra khỏi cái thiền định. Cái thiền định đó là cái thiền định cuối cùng. À, nó vững chắc như vô cùng. Nó gọi là kim cương định. Nếu mà Đức Phật động tâm một cái, nó lìa khỏi cái định đó là Đức Phật không thể giác ngộ được. Nhưng mà rốt cuộc Đức Phật không có động tâm. Thiên ma lấy cái tên ma vương lấy cung tên, cái tên của ma vương, cái cung của ma vương nó bắn ra và nghe cái tiếng rít của nó một cái là tất cả những cái cõi trời khác cũng rúng động hết, sợ. Cho nên khi mà bắn đến Đức Phật rồi đó, thì cứ đến gần Đức Phật cái là nó biến thành những cái đóa hoa, nó rớt xuống nó cúng dường Đức Phật. Đấy, cái định lực của Đức Phật, kim cương định của Đức Phật nó làm cho ma vương không cách gì công được hết. Cuối cùng ma vương sầu thảm rút lui. Cho nên trước khi đó thì Đức Phật có nói với ma vương một câu: người không thể nào mà thắng ta được. Cho nên tốt hơn là đừng có mệt mỏi chi. Ma vương mới hỏi là làm sao mà ông biết được là ta không thắng ông? Đức Phật mới nói là ngày nay á, mà ngươi mà được làm vua cõi trời thứ sáu á, là nhờ cái công đức của đời trước. Cái công đức của đời trước á, của ngươi á, là bố thí tất cả gia sản cho mọi người. Nhờ cái công đức đó kiếp này ấy, làm vua cõi trời. Đó. Mà trong khi ta đó thì vô lượng kiếp bố thí tài sản, bố thí cả thân mình, đầu, mắt, tay, chân, mũi, miệng, họng, xương, tủy, máu cho chúng sinh. Thì làm sao mà ngươi đòi thắng ta được? Cái lực của ngươi nó từ cái nhân, nó từ cái bố thí của một đời, bố thí gia sản của Đức Phật bố thí vậy. Thì ma vương mới nói rằng là cái nhân quả của tôi á, cái nhân quả của ta thì là ông biết, ông làm chứng là ta có bố thí một đời tất cả gia sản. Còn bây giờ ông khoe rằng là ông bố thí vô lượng đời thì ai làm chứng cái điều đó? Cho nên lúc đó Đức Phật mới đưa cái bàn tay sang ấy, ấn xuống dưới đất. Đức Phật nói ta ở trên cái mặt đất này làm tất cả những cái chuyện vì chúng sinh đó. Cho nên mặt đất này làm chứng cho ta. Đức Phật nói vậy đó, chỉ xuống đất. Thì tự nhiên lúc đó ở dưới đất nó hiện lên tất cả những cái thổ địa, thần đất đó, hiện lên hết. À, qua bao nhiêu kiếp, vô lượng, vô số, rạp xuống, đảnh lễ Đức Phật. Đúng vậy, đúng vậy. Đức Phật ta đổ bao nhiêu máu xương vì chúng sinh, vì cái đại bi đó đó, ở trên cái mặt đất này. Cho nên nó mới có cái ấn như vậy, gọi là xúc địa ấn. Thì lúc đó nó là ma vương mới rút lui. À, cho nên mình biết rằng là ma vương nó là thiên ma đó, cái lực nó như vậy. Ma vương hưởng thụ rất nhiều. Năm cái cõi trời ở dưới cũng dưới cái lực của ma vương không thắng nổi. Mà cõi trời nào thì cũng để hưởng thôi. Con người mình cũng để hưởng thôi. Cho nên nó nằm ở trong tay của ma vương. Mà hễ mà con người càng hưởng nhiều thì ma vương càng được cái sung sướng đó. Cho nên nó mới có cái tên cõi trời đó là tha hóa, tự tại. Tự tại nghĩa là đúng theo ý của mình. Mà biến hóa ra cái sự hưởng thụ mà là do người ta hưởng cho nên mình được hưởng. Cõi trời thứ năm là mình phải tự mình biến ra cái vui của mình. Cái cõi trời thứ sáu là của ma vương. Tức là bây giờ hai đứa con nít ở dưới này, nó chạy chạy chạy, nó thấy vui, nó cười khắc 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 khắc, là ma vương cũng được vui ở trên nó. Và tất cả những cái gì của chúng sinh, trừ ba cái cõi ác đạo ra, rồi cõi người trời trở lên, ai hưởng cái gì thì là ma vương được hưởng cái đó. Mà không ai có thể kéo con người ta ra khỏi cái hưởng đó, trừ có một mình Đức Phật thôi. Cho nên ma vương không muốn ai thành Phật hết. Đức Phật nói người ta có thể bỏ tất cả những cái hưởng đó và người ta đi tìm cái hưởng cứu cánh là Niết Bàn. Cho nên ma vương không có thích cái chuyện đó. Vì vậy đó là thiên ma. Đó mình biết là mình biết được là tử ma này, phiền não ma này, thiên ma này, đó, ba cái loại ma đó. Cho nên giờ đây mình tu hành ở trong chùa cho đến ở ngoài, nó luôn luôn nó có những cái cám dỗ là của thiên ma đó. Nó có những cái tâm mà ở trong mình, những tâm muốn hưởng thụ này nó và một cách lệch lạc, nó không có cái chứng nghĩa chứng pháp, thì nó đều là đó là cái lực của ma vương. Các đệ tử của Đức Phật sau này xuất gia thì trong kinh cũng nói nhiều cái chuyện mà ma vương hiện ra cám dỗ. Thường thường là ma vương dụ, thì thường thường nói là cái đạo nó rất khó, tu như vậy là đủ rồi, đừng có tu nữa. Mình cái công đức đó của mình đủ làm vua chúa ở trong cái cõi này nhiều đời, hãy hưởng đi, cái đạo nó rất khó, không có được đâu, sức của mình không có được đâu, hãy hưởng đi, hãy bỏ tu đi. Thì phần nhiều là những cái lời nói như vậy là nó là của ma vương. Ma vương cám dỗ và chặn đứng cái sự nghiệp đạo. Còn cái ma thứ tư là cái khó hiểu nhất, thì nó chính là ngũ ấm ma. Thì nó chính là, mình nói cho dễ hiểu là nó chính là cái thân tâm của mình, quả báo của mình trong đời này. Cái thân tâm của mình nó có mặt là nó đi theo cái định luật của sinh, lão, bệnh. Cho nên thực sự ra mang nó là mình có những cái khổ của sinh, lão, bệnh, tử. Vì vậy mà chính nó là cái chỗ làm cho mình lo âu và sợ hãi. Cho nên vì vậy kêu nó là ngũ ấm ma. Năm ấm là bởi vì thân của mình là một là sắc, sắc ấm. Tâm của mình chia ra làm bốn, còn có tất cả những cái cảm giác của mình là thọ ấm. Có những cái mình tưởng, mình thấy, mình biết, mình suy, mình nghĩ là tưởng ấm. Có tất cả những cái mình muốn hoạt động, làm thế này thế kia, đó là hành ấm. Và cái tâm của mình gọi là thức ấm. Như vậy nó là năm kêu là năm ấm. Ấm có nghĩa là nó che đậy, hoặc là kêu là năm uẩn, nghĩa là năm cái nó không có ngã, nó tích tập. Đó là những cái chỗ khó của trong Phật Pháp. Thành ra cái Phật tính của mình á, nó bị năm cái đó che đậy lên, cho nên kêu nó là năm ấm. Đó là cái nghĩa cho mình dễ hiểu nhất. Còn khi mà nói năm uẩn, quý vị nào mà từng nghe về uẩn uẩn nó hỏi sao nói năm uẩn, thì cái ý Đức Phật nói mình không có một cái tôi như là mình tưởng, mà mình có năm cái khối, nó gồm nhiều pháp nó hợp lại với nhau, nó kêu là uẩn. Uẩn là tích tụ, chứ nó không có một cái gì là một cái ngã. Thì cái đó, nghĩa đó nó khó, mình cần phải nghe cái pháp nhiều. Thì khi mà mình đi quy y như vậy là để mình lìa xa bốn ma đó. Bốn ma đó nó là một cái, nó là mình nhưng mà không phải là mình. Nó là một cái lệch lạc của mình. Cái mà thực sự là mình á, nó chính là Phật tính của mình. Cho nên khi mình quay về với Tam Bảo á, là mình lật ngược cái tà đó trở về cái chứng. Thì như vậy nó kêu là phiên tà tam quy. Đó là cái bước đầu tiên mình bước vào đạo. Thế nên vì vậy mình hiểu là thường thường mình nói tôi. Để nói tôi như vậy, cái tôi đó nó tà. Đó. Đó. Bao giờ cũng tôi, người, rồi tôi. Thì cái này của tôi, cái kia của người. Cái này của tôi cho nên là vĩnh viễn là của tôi. Tôi vĩnh viễn là có. Những cái đó là cái không đúng. Cái đó là cái tà. Cái chứng nó rất khó. Mình phải quy y về Tam Bảo từ từ. Nhưng mà muốn nghe ngay á, thì nó rất khó cho mình. Cái chứng nó là vô ngã. Nó là không có của tôi, không có tôi. Nó là tất cả là không. Cái đó mình nghe bây giờ mình chưa có thấy nó rõ ràng. Mình có thể thấy còn nghi ngờ. Cho nên cứ để đó. Chưa cần phải nghe. Nhưng mà mình chỉ nói là để biết rõ cái nghĩa của cái chữ là tại sao kêu nó là tà. Đó. Cho nên mình sống ở trong cái tà, mình lúc nào cũng đụng chạm, lúc nào cũng phiền não, lúc nào cũng tranh chấp. Rồi nó đi đến cái chỗ chết mà mình không biết nó về đâu. Đôi khi mình đọa xuống địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Nó như vậy. Đó. Cho nên cái tà nó thành ra tất cả mọi cái đó. Nếu mình quay về cái chứng, thì lúc bây giờ nó sẽ giải thoát khỏi những cái đó. Cho nên gọi là phiên tà tam quy. Cái tam quy đầu tiên của mình đó là phiên tà tam quy. Vậy thì bây giờ mình hiểu đại khái cái nghĩa đầu tiên của cái tam quy. Thì sau này khi mình thọ năm giới thì muốn thọ bất cứ một cái giới nào của Đức Phật, trước tiên hết phải quy Tam Bảo. Thì lúc bây giờ cái quy y đó, quy Tam Bảo nó sẽ có cái tên theo các cái giới, theo cái số. Tức là khi mình thọ năm giới thì sẽ gọi là tam quy năm giới. Khi mà mình thọ bát quan trai á, thì mình cũng phải thọ tam quy. Thì cái tam quy nó kêu là tam quy của tám giới. Khi xuất ra mà thọ giới sa di 10 giới á, cái tam quy đó là tam quy sa di giới. Còn cái tam quy đầu tiên hết là phiên tà tam quy. Nên mình hiểu cái nghĩa phiên tà. Tà đó là tứ ma. Khi mình nghe như vậy rồi đó thì biết rằng là thực sự cái con đường khi mình gặp Tam Bảo, khi mình quy y về Tam Bảo là mình bước vào một cái con đường mà nó từ từ nó sẽ trở ngược lại hết. À, cái đời sống của mình như là một cái con người mà mình vẫn nghĩ xưa nay, và nó là vô lượng cái đời trước của mình, và cũng có thể nói là vô lượng cái kiếp sau của mình. Từ từ cái tam quy đầu tiên mình ấy, nó là muốn lật ngược hết tất cả cái đời sống luân hồi đó, trở sang cái đời sống của đạo. Cho nên cái ý nghĩa tam quy nó có nghĩa là như vậy. Thế nó không có chỉ có gọi là à mình muốn quy y là Phật tử theo đạo Phật đơn giản vậy đâu. Thì đầu tiên thì mình có thể nói rằng là có bất cứ cái nhân duyên nào cho mình tam quy ấy, đều được. Nhưng mà sau đó nhờ cái mình đã trở thành tam quy là đệ tử Phật rồi đó, thì từ từ mình sẽ gặp cái duyên mình nghe pháp và mình hiểu dần ra. Thì những cái pháp mà Đức Phật thuyết đó, đó mình hiểu đến đâu, mình hành đến đó thì nó mới kêu là thừa, là cái cỗ xe. Nên cái đầu tiên là Đức Phật dạy cho mình thiện ác nhân quả. Thì cái thiện ác nhân quả đó, đó mình biết rằng là nó là cái cỗ xe của nhân thiên thừa. Nếu mình tin vào điều thiện, tin vào nhân quả, làm thiện thì được quả thiện, làm ác bị quả ác. Cho nên mình tránh đi những cái nhân ác thì mình sẽ không bị quả ác. Mình làm những cái nhân thiện thì mình sẽ được cái quả thiện. Mình tin như vậy rồi, mình thực hành. Thực hành như vậy là đi trên con đường đạo. Và cái pháp mà mình theo, mình thực hành nó kêu là nhân thiên thừa. Thì đời sau của mình á, và ngay trong đời này mình sẽ được cái lợi. Cái đời sau chắc chắn mình có sinh vào tam ác đạo. Mình sinh vào nhân thiên. Rồi cứ như vậy mà mình hưởng. Đó, mình biết như vậy. Thì bây giờ mình nói tiếp. Nếu mà mình tiếp về cái thanh văn thừa với độc giác thừa. Nếu mà mình mà thấy cái cuộc sống luân hồi mình không có hài lòng, mình muốn đi tìm một cái giải thoát ra khỏi cái sinh lão bệnh tử này, thì lúc đó Đức Phật sẽ đưa cho mình cái giáo lý. Cái giáo lý đó là giáo lý của thanh văn và duyên giác. Mình thường kêu là hai thừa đó giống nhau. Thì thanh văn và duyên giác, nếu học theo cái giáo lý đó, những người đó sẽ đi theo cái giáo lý đó đó, nó sẽ đưa những người đó, cho nên nó trở thành thừa, nó gọi theo là cỗ xe. Nó đưa các cái vị đó đến cái niết bàn, giải thoát khỏi luân hồi. Cho nên nó kêu là thanh văn thừa và duyên giác thừa. Nếu mà mình muốn cứu độ chúng sinh, mình muốn học theo Phật Bồ Tát cứu độ chúng sinh, thì Đức Phật sẽ đưa ra cái giáo lý của Bồ Tát. Lúc đó mà mình mà học theo và thực hành theo, thì cái giáo lý đó sẽ chuyển cái con người của mình vào trong cái con đường Bồ Tát Đạo. Thì lúc đó nó kêu là Bồ Tát Thừa. Và nó đi cho đến cuối cùng thì là nó trở thành đắc được Phật quả. Thì lúc đó mình thành ra là Phật Thừa. Cho nên như vậy là giáo pháp của Đức Phật có từ cái chỗ nhân thiên lên cho đến cái chỗ thành Phật. Cho nên giờ nếu mà mình vào một ngôi chùa nào, thí dụ vậy, cái vị thầy ở đó hỏi mình chứ sao con tu sao? Thế mà là dạ con ở nhà thì niệm Phật tụng kinh thôi. Nếu mà thầy đó mà nói niệm Phật tụng kinh mà tu gì con? Tối ngày cứ cái miệng của mình cứ dày hoài, có cái gì là tu đâu. Con phải thiền định, con phải tu cái pháp này này, con phải tu pháp kia này nọ. Thì là thực ra vị thầy đó nói sai. Vị thầy đó đã loại ra khỏi cái con đường đạo Phật đó, cái pháp, một cái pháp rất đặc biệt. Nó có thể nhiếp cả nhân thiên thừa và nó có thể nhiếp cả Phật thừa và Bồ Tát thừa. Đó là cái pháp tụng kinh niệm Phật. Đó. Nên vị thầy đó nói sai. Vị thầy đó chưa biết rõ cái đạo Phật. Cũng như là mình á, mình đến chùa, mình nhìn vị thầy, mình cứ muốn là ông thầy phải tu thật khổ. Ông thầy phải thức khuya mà dậy sớm, rồi công phu, rồi sơ xác, gầy gò, ốm yếu, bơ phờ ra đó, mình mới nói là đó là tu. Mình nói vậy là chặt, cái đó là thừa nào vậy? Cái đó là khổ thừa. Cái thừa nào ở trong đạo Phật đây? Nhưng mà xưa nay mình nghĩ như vậy không à? Đó. Cho nên mình bị chặt chỗ đó. Mình chặt như vậy, cái pháp khổ hạnh là cái pháp tà mà mình coi thành chính. Còn cái pháp chính mình không hiểu gì hết. Còn mình bán, mình bài bác. Cho nên mình sai rất nhiều cái mà mình không có biết. Nhất là đặc biệt là khi mà vào cái Bồ Tát Thừa rất là phức tạp. Cái mình là đệ tử, mình là Phật tử của Đại Thừa Bồ Tát Đạo, mình phải nghe pháp rất kỹ này. Thôi là mình nguy á, chứ không phải là nó dễ ngươi được đâu. Bởi vì mình sẽ bán pháp hồi nào cũng hay. Nên khi mà trong các kinh Đại Thừa, kinh Đại Bát Nhã chẳng hạn, khi mà Đức Phật phóng hào quang qua khắp cõi Phật á, thì các Bồ Tát ở nơi đó mới xin các Phật ở nơi đó đến để nghe pháp. Thì khi mà các Phật ở đó mới hứa khả, khi các Bồ Tát đó ra đi, các Phật đó mới đưa những cái đóa hoa sen cúng dường cho Phật Thích Ca, rồi dặn một câu như vậy: khi mà các ông mà tới đó, đừng có coi thường những cái đệ tử chúng của Phật Thích Ca ở nơi đó, đừng có coi thường. Những vị đó đều là những cái bậc đại lực đại Bồ Tát đó, cho nên mới vào trong cái cõi ngũ trược ác thế đó, rồi mang những cái thân tướng cũng xấu xí, mang những cái thể lực cũng yếu đuối, rồi có những cái hành á, mà đôi khi các ông cho là không đúng, nhưng mà đó đều là vì phương tiện, vì tất cả chúng sinh mà thị hiện ra như vậy. Cho nên cẩn thận, đừng có coi thường ha. Thì các Bồ Tát đó đều hứa y giáo phụng hành, y giáo phụng hành, hai lần đủ rồi, đi. Thì biết là như vậy á, thì mình hiểu là cái Đại Thừa nó rất là đặc biệt, cho nên mình phải lắng nghe. Nhất là mình là Phật tử của Đại Thừa, mình phải nghe. Thôi mình bị lầm lẫn, mình cứ nghĩ theo cái lối thanh văn duyên giác mà mình lại nghĩ sang cái lối khổ hạnh nữa, rồi mình cứ cho cái đó là đạo Phật. Cho nên không có phải, đạo Phật công đức ghê lắm. Và mình sẽ từ, mình làm sao mình nghe những cái điều đó cho nó thông, nó mở ra. Không thôi á, cả cái đời theo đạo Phật của mình á, nó vẫn bị u tối và mình sẽ bị mất lợi lớn. Cho nên vì vậy á, mình hiểu cái điểm đó mà mình nhắc mình nên đi nghe pháp, nhất là về cái vấn đề Đại Thừa. Tại vì các Bồ Tát thì nó thị hiện ra đó, đôi khi mình có hiểu được. Các vị đó ấy là có thể nói vì chúng sinh ấy, mà đôi khi hành những cái hạnh của chúng sinh. Cho nên lắm lúc mình ấy, thì bao giờ đó mình cũng nghĩ phải có một cái gì cao siêu lắm. Bây giờ tôi chỉ nói điều là khi mà hồi đó tôi có sinh hoạt một ngôi chùa, thì ở trong ngôi chùa đó người Phật tử người ta rất phiền não, mà chùa đó chùa của hội, người Phật tử người ta phiền não vô cùng, người ta tranh chấp nhau, người ta gây nhau, mà mình là cái người đứng giữa hòa giải nhưng mà không có ai người ta có thể nghe, mà mình không khéo á thì người ta cứ nghĩ là mình bênh cái người bên kia. Cho nên vì vậy nó rất là phiền não, nó làm cho cái ngôi chùa nó đôi khi cũng mang tai tiếng. Và cái ngôi chùa nó dữ dằn, mà toàn mấy ông hội mà cư sĩ không à, cư sĩ nắm quyền ở đó hết, rồi thầy nào đến ở cũng xong hết á. Rồi người ta mới nói cái chùa chuyên môn đuổi mấy thầy. Biết vậy đó. Rồi ra sau này có một thầy đó, rồi cuối cùng thầy đó ở được, rồi mà người ta ở đó người ta cứ chê cái thầy đó, mấy ông hội ở đó hội cứ chê thầy đó, thầy dở cái này, thầy dở cái kia, thầy không hay cái này, không hay cái nọ đó, cứ chê như vậy. Mà lúc nào họ cũng rất là kiêu, họ nói là chùa này thầy nào mà muốn là trụ trì của chùa này, thầy đó phải có bằng cấp, thầy đó phải thuyết pháp giỏi, thầy đó phải có tướng mạo, có tăng tướng này nọ đủ thứ hết. Đó. Cho nên mà nói thiệt thì chúng tôi ngồi mà tư duy thì tôi thấy rằng là thực ra sở dĩ cái chùa mà nó hoài mà nó không có thầy là bởi vì nó không có xứng đáng để có thầy nào hết. Mà người Phật tử đó người ta cứ chê hết thầy này, chê đến thầy kia. chính cái tâm chê của người ta, chính cái kiến của người ta đó, nó tà của người ta đó. Cho nên có một lần chúng tôi có nói một câu về, tôi bảo thôi mình cũng vừa phải thôi, tại vì tôi thì cũng phải làm sao để cho nó hòa hợp được. Tôi không có nói cái gì mạnh bạo với họ đâu, mà thôi mình cũng vừa phải thôi. Mình mà hay chê quá đó là các cái bậc thánh tăng hay cao tăng gì đó là nghiệp của người ta tránh hết đó. Người ta sẽ gặp những cái người Phật tử mà rất là thuần hòa. Người ta gặp người Phật tử rất chân thành, chân tâm chân thành, thì nó mới hợp với những cái vị thầy mà mình thấy là cao. Còn nếu mà mình hay chê quá thì mình phải gặp cái ông thầy ấy, nó rất là dở. Cho nên quý vị mà muốn có một cái ông thầy tốt ấy, quý vị phải có những cái tâm tính rất là khiêm nhường, rất là tốt. Cho nên đôi khi mình cứ chỉ lo chê người mà mình không có biết là mình với người rất xứng đáng với nhau. Nỗi nào úp vùng đấy. Cho nên vợ chê chồng, chồng thì chê vợ, mà thực ra hai vợ chồng nó rất xứng với nhau. Đó, đấy là con người nó như vậy. Nên mình biết rằng là thực sự mình muốn cái gì thì mình phải nhận nơi mình trước. Lúc nào mình cũng chỉ lo mà thầy này hay, thầy này dở, về thầy này dở. Mình muốn có thầy hay à? Mình hãy tự nhận xét là mình có hay chưa. Mình tự nhận xét mình đi, mình hay ở chỗ nào. Mà nội cái là mình bảo tôi hay lắm á, là đối với cái hay chân thật đó là mình hết hay rồi. Mình chưa biết là mình hay đến đâu. Mình có rất nhiều cái mà người xung quanh đôi khi người ta không muốn nói ra. Và mình cứ lúc nào mình cũng nói là tôi hay lắm á. Là mình biết ngay là mình vừa có cái si mà vừa có cái kiều, vừa có cái mạn. Thì bảo đảm có mấy thầy muốn đi học đạo ở bên Ấn Độ, đi qua Tây Tạng học đạo, thì chúng tôi cũng nói là con trước tiên con phải học giáo lý căn bản ở đây cái hãng, ở Việt Nam cái hãng, xong rồi phải có một cái tâm nguyện, phải có một cái đức hạnh cho nó đàng hoàng, chứ còn không phải là cứ mình mà cái đức hạnh của mình nó chưa xứng đáng mà mình cứ đòi là thầy của mình phải là Đạt Lai Lạt Ma, thầy của mình phải là thầy của Đạt Lai Lạt Ma, mình cứ đòi như vậy. Đó, không có bao giờ có đâu. Cho nên mình gặp á thì tốt nhất mình vậy là hay nhất. Mình là người Phật tử, mình đến chùa nào mình sinh hoạt, cái rồi mình thấy chùa này sinh hoạt được, nhưng mà nó có ông thầy ông rá gì hết trơn à. Thế thì mình phải nhận thức là thầy của mình đó. Nếu mà mình không có cái duyên đó, sao mình gặp ông? Nếu mà mình có cái duyên tốt, mình đã gặp ông thầy ngon lành rồi. Nếu bây giờ đó là do mình gặp ông thầy này á, là nó đúng lắm á. Nếu mà mình chịu nhận như vậy á, mình sẽ thấy mình khác, mình có công đức lắm. Nếu mà mình chê tới chê lui, ai mà cứ chê mấy thầy thì chúng tôi nói điều là đi tu đi. Tu đi, chê ông thầy đó là cho là ông là không có đủ gì hết thì mình đi tu đi. Mình xuất ra đi, mình gánh vác với cái chuyện đó, mình làm thử ấy. Đó là cứ như vậy thôi. Chứ mình chê người ta làm chi? Cho nó mang nghiệp. Đó. Cái con người ấy, mà đối với đạo Phật, ấy, con người nó có làm ác mà tất cả thế gian này không biết ấy, thì nó cũng khi chết đi nó vẫn đọa địa ngục như thường. Cái luật nhân quả nó không có cần mọi người phải biết. Cho nên nếu mà ông thầy không có cái gì dở, để cái nhân quả của ông, không cần mình phải chê. Mình chê là mình bị mang cái nghiệp của ông luôn. Cho nên cái tốt nhất là mình vì Tam Bảo, nơi nương tựa của mình, mình ý thức ra cái điều đó, mình nhận định ra cái điều đó, mà mình biết cách hành xử. Ngoài ra thì mình còn rất nhiều điều phải nghe. Nhưng mà giờ mình biết đại khái là Pháp Phật, tóm lược lại đó, Pháp Phật không phải là một cái pháp chỉ tu để giải thoát, mà là còn là cái pháp mà cho mình những cái hạnh phúc, những cái an lạc ở trong cuộc sống này nữa. Cho mình sinh về cõi trời nữa, đều là pháp của Phật. Nếu mình không lìa khỏi cái sự quy y Tam Bảo. Có nhiều người ta ở đời, người ta làm thiện, người ta cũng sinh cõi người, sinh cõi trời. Nhưng mà người ta không có sự hướng dẫn. Người ta chỉ hưởng hết cái phước báo đó rồi người ta không biết làm gì nữa. Người ta nghèo trở lại. Còn mình có cái sự hướng dẫn của Tam Bảo. Cho nên mình làm thiện mà luôn luôn có cái sự hướng dẫn, có cái sự đỡ đần mình. Cho nên nó khác với lại đời. Đạo Phật dạy cho mình thiện và dạy cho mình cho đến cái thiện cuối cùng. Và giữ cho mình ở trong cái con đường thiện nó mãi mãi. Khi nào mình chưa đến cái cứu cánh là giữ cho mình như vậy. Chỉ trừ trường hợp mình bỏ thôi. Tự mình bỏ thôi. Cho nên mình hiểu cái ý nghĩa đó. Mình cũng thấy người đời người ta cũng làm tốt. Nhưng mà mình làm tốt theo đạo. Tức là mình có quy y Tam Bảo. Và mình có Tam Bảo che chở cho mình. Và mình biết rằng là mình làm tốt đến mức A. Còn làm tốt thêm lên B. Còn làm tốt tăng lên thêm C nữa. Còn người ta chỉ biết làm A. Hết cái A xong. Thì người ta lại làm lại cái A. Hoặc là người ta bị rớt. Cho nên đạo nó khác với đời ở chỗ đó. Mình hiểu như vậy thì mình biết rằng là cái chỗ quan trọng nhất là chỗ mình quy y Tam Bảo đó, nương tựa vào đó. Thì cứ tự nhiên mà đi, cứ tự nhiên mà theo đạo, không có cần phải gọi là cố gắng cái gì hết. Mình đến mức nào thì sẽ có Bồ Tát hướng dẫn mình đi tiếp như làm sao. Chỉ có mình đừng bỏ đạo, mình tin cho nó chân thành, tin vào cái dạy của Tam Bảo là tất cả các ác đừng làm, hãy làm các điều thiện. Bao giờ mình tiến bộ hơn nữa, tự tịnh cái tâm trí của mình thì đó là mình tiến lên mức cái rất cao. Còn giờ mình từ từ mà đi, đừng có tự nhiên cái bày đặt là tôi tu cái pháp này, tôi tu cái pháp kia. Những cái đó mình phải lắng nghe nữa. Cho nên cái pháp của mình ấy chính là quy y Tam Bảo, cúng dường Tam Bảo, tạo công đức nhân duyên như vậy. Tụng kinh Đại Thừa, niệm Phật Bồ Tát Đại Thừa. Như vậy đó. Để gieo cái nhân duyên, cái công đức ấy trong mình. Cũng như mình đi học ngoài nhà trường ấy, cứ tự nhiên đi học. Mình học lớp 1 cứ học đều đều, miễn lên lớp là được. Không cần phải nhất lớp, miễn lên lớp là được. Chứ đang học lớp 1 cái tự nhiên cái lấy sách của lớp 10 ra học. Đó là những người mà đang là phàm mà tự nhiên cứ tu cái này, tu cái kia, tu tùm lum tu lại tà la vậy đó. Rốt cuộc nó tu tầm bậy tầm bạ. Nó rồi nghĩ là mình là người tu hành. Nghĩ người khác không có tu hành. Dạ. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật nương.